Kính chào các thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi kỳ này có tựa đề là Việt Gian Cộng sản diễn tuồng thoát chung theo kịch bản Tàu. Tôi nhắc lại, Việt Gian Cộng sản diễn tuồng thoát chung theo kịch bản Tàu. Lần này nó bày ra cái trò thoát chung này ở Biển Đông. Cho nên tôi cho đó là một cái kịch bản thôi. Tại sao? Tại vì Việt Gian Cộng sản đã cúng cụ cái Biển Đông cho Tàu từ năm 1958, khi nó chưa chiếm được miền Nam. Nó cúng cụ để được Tàu viện trợ đủ mọi mặt cho nó xâm chiếm miền Nam. Nó đánh chiếm miền Nam theo kế hoạch của Cộng sản quốc tế. Cho nên khi mà chiếm được miền Nam rồi, toàn cõi Việt Nam rồi, thì chính Tê Lê Duẩn nó cũng nói rằng thì chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Nó phạch ngược ra cái thân phận tay sai của đế quốc Cộng sản như thế nào rồi. Và chúng ta còn nhớ cái công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 đó, thì vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông, từ khi nó cúng cụ Biển Đông cho Tàu thì tất cả chỉ là kịch bản mà thôi. Đến khi mà Liên Xô sụp đổ, Việt Cộng đã sang thành đô đầu hàng Tàu Cộng. Mà nó đầu hàng Tàu Cộng với tư cách là một đảng Cộng sản đàn em, đầu hàng đảng Cộng sản Anh, đàn Anh. Và nó coi như nó là một bộ phận của đế quốc Liên Xô, đế quốc Cộng sản sau khi Liên Xô sụp đổ. Chính vì thế, chúng ta thấy rằng trong cái Hội nghị Thành Đô đó, tên Cộng sản Việt Gian ở Việt Nam, nó ngâm thơ, nó ca tụng cái tình hữu nghị đó như thế nào. Nó nhận cái láng giềng bốn tốt và 16 chữ vàng như thế nào. Thậm chí mà tuyên truyền của chúng nó cũng đã nói rõ ra thì bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em. Thành những vấn đề chủ quyền biển đảo cũng như là chủ quyền lãnh thổ không còn vấn đề đấy. Nhưng mà đến khi mà nó phải mở cửa băng giao và hội nhập vào thế giới văn minh, thì nó phải đóng cái vai là nó là một nước độc lập có quyền tự chủ để nó giao dịch với thế giới. Nhưng mà mỗi khi mà động đến cái vấn đề mà Biển Đông thì nó cứ là phải đóng cái vai kịch là thoát chung. Là bởi vì nếu mà nó không có đóng vai kịch chống Tàu bằng mồm hay bằng những cử chỉ biểu tượng thôi, thì nó lòi ra cái tội bán nước từ khuya của nó, và quốc dân Việt Nam sẽ hỏi tội nó trước khi cả thế giới hỏi tội nó. Đó là vì thế cho nên mỗi lần nó đóng kịch thoát chung thì tôi lại để ý là cái kịch bản của nó theo đạo diễn nào. Và chúng ta thấy rõ ràng thì từ khi mà nó sang thành đô, nó bán nước cầu sinh cho cái đảng Cộng sản đó, thì nhất nhất nó theo sao chép mọi mô thức theo Cộng sản Tàu. Và nó sao chép cụ thể là cái kịch bản kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa. Tức là nó chỉ có cải cờ, cải đổi mới cái cơ cấu kinh tế để nó phù hợp với cái kinh tế thị trường của toàn thế giới, nhưng nó vẫn duy trì cái bộ máy cai trị kiểu Cộng sản người đó. Tức là các phương tiện sản xuất tập trung vào tay nhà nước. Quan trọng hơn hết là cái phương tiện sản xuất về đất đai. Nó biến đất đai của dân chúng dưới quyền của nó. Thành ra là đất đai của nhà nước, sở hữu của nhà nước, mà nó phệ ra cái khái niệm của sở hữu toàn dân do nhà nước quản trị. Và từ đó ra đi thì nó đi vào kinh tế thị trường với cái mô thức cộng sản vẫn là cầm quyền và kinh tế tư nhân không được tôn trọng. Vì thế cho nên kinh tế của bất cứ nước cộng sản nào cũng là tụt hậu. Và nó tập trung phương tiện sản xuất ở trong tay, và nó tập trung là luôn cả cái phân phối lợi nhuận trong tay nhà nước, thì nó không thể tránh khỏi được cán bộ của nó tham nhũng, tham nhũng cấp dưới để nộp mãi lộ cho cấp trên, từ trên xuống dưới. Cho nên chính chúng nó đã từng tự kiểm điểm và than thở với nhau rằng thì dột từ trên nóc rồi xuống. Và chính những tên cộng sản về già về hưu cũng đã phải nói rằng đây là cái lỗi hệ thống, mà nó cứ duy trì cái lỗi hệ thống đó để nó sống được ngày nào hay ngày nấy. Và bây giờ nó lại đặt vấn đề là chủ quyền biển đảo với tàu cộng thì tôi lấy làm tức cười. Nó luôn luôn đặt vấn đề bằng mồm, không bằng hành động. Thí dụ như là khi mà nước Philippines đưa cái vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế, nó có tham dự vụ kiện đâu, nó cứ đứng ngoài. Rồi đến lúc mà quốc tế bác bỏ cái tự xưng chủ quyền của tàu cộng thì nó chỉ là bằng mồm thôi, nó không có đi đấu tranh cùng với Philippines để thực hiện cái sự xác nhận chủ quyền hay không chủ quyền của tòa án quốc tế. Hơn thế nữa rằng tôi lại nhận thấy rằng dù nó có muốn thoát trùng thật nó cũng không thoát nổi, là vì nó đã phản tàu một lần rồi, là cái thời mà Lê Duẩn nó rất là làm bất mãn khi mà chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, nó chỉ còn được có một nửa thôi. Và với cái nửa đó thì Liên Xô bị gạt ra ngoài cái ảnh hưởng của Liên Xô ở Đông Dương, cho nên Liên Xô đã giúp cho nó tối đa về quân sự và về mọi mặt, trong khi Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam rồi và tuyên bố rằng không còn tham dự ở Việt Nam nữa, thì nó bèn phản tàu, nó sửa đổi cả hiến pháp lẫn điều lệ đảng, nó coi tàu cộng là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Nó đã phản tàu như thế rồi, cho nên khi ở Thành Đô mà Liên Xô sụp đổ, quan thầy Liên Xô sụp đổ cho nó phải đi đầu hàng tàu, thì tàu từ đó đã gài nó vào cái thế, có muốn phản cũng không phản được. Mà cái thế đó là gì? Là làm chủ tất cả mọi phương tiện sản xuất cũng như là các cái công ty tàu nào đầu tư vào Việt Nam, nó là nội xâm vào Việt Nam đến cái độ mà bây giờ bọn cộng sản dù còn trường nào mà muốn thoát chung cũng không thoát chung nổi. Thậm chí là mấy tháng trước chúng ta thấy một tên tướng của Việt Cộng trong trường chính ủy đã phải nói rằng thì là sự xâm thực của tàu vào Đảng Cộng sản đến cái mức độ mà không thể chịu được nổi nữa rồi. Cho nên khi nào mà Việt Nam Cộng sản nói thoát chung thì lập tức nội bộ của nó có vấn đề, và bọn nội xâm tàu vào trong nước Việt Nam nó sẽ làm cho cái ý muốn thoát chung của các bộ cộng sản không thể thực hiện được. Đấy là tình trạng hiện nay như thế. và những cái diễn biến gần đây cho thấy rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó trên đà sụp đổ, nó tụt hậu đến cái mức mà nền kinh tế tài chính của nó sụp đổ, vàng dự trữ của quốc gia để làm bảo lãnh cho giá trị của đồng tiền nó zero, thành đồng tiền của nó trở thành zero. Và bây giờ nó đang có cái nỗ lực là bán bon để có đô la để bảo lãnh cho cái đồng giá trị đồng tiền đó. Bán bon quốc tế không ai mua, bán bon trong nước dân cũng không mua. Và bây giờ nó đưa ra cái kế hoạch cho bóp nặng đô la, trong nước nó gọi là huy động đô la, và nó chưa tiết lộ cái kế hoạch huy động đô la của nó được đi đến đâu, mà chúng ta thấy rằng nó đã nợ công cả thế giới đến cái độ mà nó không có khả năng trả nợ nữa. Thế giới không cho nó vay tiền, thế giới không cho viện trợ cho nó, dù nó cúng cụ cái gì chăng nữa thì chỉ được lời hứa mà không có thực thể, và nó đang trên đà sụp đổ về kinh tế tài chính. Nó chỉ còn dựa vào nước tàu của thôi. Mà tôi theo dõi cái kế hoạch viện trợ kinh tế của tàu cho những nước chư hầu và toàn thế giới, thì nó viện trợ cho anh Việt Cộng ít nhất thua cả Campuchia. Nó viện trợ nước nào cũng hơn anh Việt Cộng, chứng tỏ rằng tàu Cộng nó không tin thằng Việt Cộng sau khi đã phản bội, bây giờ đầu hàng trở lại. Và bây giờ anh nó vô kế khả thi rồi, nó lại tỏ ra là quỵ lụy tàu đến mức tối đa. Thì tàu sẽ chỉ nhắc lại những cái bán rừng bán biển, mà cái anh cứ lập đà đập rừng, rồi những cái kế hoạch mà tàu nó đưa vào ở Việt Nam anh cũng bị lủng lẳng. Anh vừa mới tỏ ý muốn thoát chung thì nó bọt tai cho một cái, rồi nó xả độc ở phóng xạ đó. Đấy là những cái mà khiến cho tôi nghĩ rằng muốn giở cái trò thoát chung. Một là nó chỉ đóng kịch để bịp thế giới, để nó được thế giới đưa tay ra cứu vớt nó trong cái cơn sụp đổ về kinh tế tài chính hiện nay. Hai là giả dụ nó muốn thoát chung thật thì nó cũng không thể thoát được. Và trong bài bình luận thời sự trước đây tôi đã nói rằng giả dụ mà các ngươi muốn tỏ ra có ý thoát chung thật thì phải làm như là lấy chuẩn năm xưa, một cuộc thanh trừng nội bộ, tối đa là loại trừ tất cả những tay con tàu mà nó gài vào trong Đảng Cộng sản, như là Lê Duẩn đã làm năm xưa, khiến cho Hoàng Văn Hoan phải chạy sang tàu đó, thằng tay sai tàu thượng thạng Hoàng Văn Hoan phải chạy sang tàu đó. Mà nó chưa làm được như thế thì tất cả những cái tuồng thoát chung của nó, thì tôi nghĩ rằng làm theo kịch bản của tàu. Kịch bản của tàu lúc này là gì? Kịch bản của tàu lúc này là nó đang bị Mỹ áp lực tối đa về cái tội hứa với Mỹ từ mười mấy năm trước, là tước khí giới nguyên tử của bằng Bắc Triều Tiên, tay sai của nó, mà nó chẳng những không tước được gì cả mà nó lại cần làm cho Bắc Triều Tiên, trước kia thì còn đang thử bong nguyên tử, bây giờ thấy rõ là đã có rồi, bây giờ đang dân cho là còn hỏa tiễn, là đang thử nghiệm là gắn nguyên tử vào đầu hỏa tiễn, là vì vào máy bay thì khó đem đi, mà không đem đi xa được. Và bây giờ ông Donald Trump ông lên cầm quyền, ông đặt vấn đề với tàu cậu, thì ông chỉ nói là anh làm những cái điều anh hứa mười mấy năm trước với ông Obama đi, thì sẽ nói chuyện là mậu dịch song phương đa phương gì nói sao. Và mấy năm nay là anh lập là lập lĩnh, và từ ngày ông Donald Trump lên cầm quyền thì áp lực về Bắc Triều Tiên đối với tàu cộng rất là nặng. Và bây giờ nó có nhu cầu, tôi nghĩ rằng Mỹ tàu có nhu cầu đặt vấn đề dầu hỏa và chủ quyền ở Biển Đông, để đưa mũi nhọn sang từ Bắc Triều Tiên sang Biển Đông, để nó nhẹ bớt cái áp lực trên kia đi. Và bọn Việt Nam Cộng sản là chỉ đóng kịch thoát chung theo kịch bản của bọn Tàu mà thôi. Bây giờ cái kịch bản bây giờ nó bắt đầu như thế nào? Là Biển Đông khai thác dầu hỏa. Anh Tàu và anh Việt Nam Cộng sản cũng đã đặt vấn đề chủ quyền. Nhưng mà nó đi đến cái kết luận rằng gác tranh chấp cùng khai thác. Cho nên nó để cho anh Việt Cộng khai thác dầu hỏa ở Biển Đông. Và khai thác xong thì bán cho nó. Và hầu hết là dầu thô của Việt Nam Cộng sản sản xuất ở Việt Nam là bán cho Tàu Cộng đó. Và cái công ty ExxonMobil của Mỹ mấy năm trước cũng đã có khế ước khai thác với Việt Cộng, nhưng mà áp lực của Tàu Cộng thì anh ExxonMobil phải bỏ cuộc. Nhưng mà gần đây dưới thời ông Donald Trump, ExxonMobil đã vào Việt Nam và ký thỏa ước với Việt Cộng, mà Tàu Cộng có dám phản ứng gì đâu. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên nó đặt vấn đề là anh Tàu Cộng trong cơn nguy ngập, cần đô la không có, cần vàng không có, tiền và chỉ có bán tài nguyên, khai thác tài nguyên đi để phục hồi cái nền kinh tế, thì anh khui thêm một cái khu là bãi tư chính nữa, thì lập tức bị anh Tàu hình như phản đối và kịch bản thoát chung của anh Việt Cộng nó bắt đầu thực hiện. Bây giờ tôi trở lại từ đầu, là cái mỏ dầu bãi Tư Chính vừa mới khai trương là tìm thấy dầu rồi, bắt đầu khai thác thì lập tức bị Tàu nó đe dọa, nếu mà tiếp tục cái đó thì nó sẽ đánh ở Trường Sa. Đồng thời nó đem vô số mấy trăm tàu đến vây quanh cái khu vực mỏ dầu bãi Tư Chính, nó làm cho anh Việt Nam Cộng sản sẽ bỏ chạy. Và người ta liên hệ cái cử chỉ này nó cắt nghĩa rằng chỉ là trước đây anh Phạm Trường Long, tướng của Việt Cộng sang của Tàu sang Việt Nam để thảo luận về vấn đề quan hệ hai bên như thế nào, bỗng nhiên đùng đùng bỏ về, và người ta nói rằng cái đó nó liên hệ đến cái việc khai thác mỏ dầu Tư Chính. Rồi đến cái vụ mà hội nghị ASEAN ở Manila thì người ta để ý xem rằng quan hệ giữa Tàu Cộng và Việt Cộng nó như thế nào, thì người ta thấy rằng thì Ngoại trưởng Vương Nghị của Tàu Cộng đã bãi bỏ cái cuộc hẹn gặp với Phạm Bình Minh, chỉ dẫn ra nhau ra bên lề dì tai với nhau cái gì đó mà thôi, chứ cuộc họp chính thức đã bị bãi bỏ. Rồi thì tiếp theo là tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam Cộng sản, sang Mỹ thương lượng với Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ là kêu cứu với Mỹ rằng thì giờ Tàu ăn hiếp tôi quá, bây giờ tôi phải cho quan hệ quốc phòng này kia, để mong rằng thì là Mỹ sẽ vì cái vấn đề quyền lợi của hai bên, của Việt Cộng lẫn Mỹ ở Biển Đông, mà bớt áp lực ở Bắc Triều Tiên đi và quay về đối phó. Và tôi theo dõi cái thông cáo chung của hai bộ trưởng quốc phòng thì chỉ có những lời hứa là sang năm mới đem tàu không sân bay của Mỹ vào Cam Ranh. Rồi thì có một cái hai ba cái tàu chiến đến thăm Cam Ranh, nhưng mà không có. Tôi đã nói rằng anh muốn chứng tỏ anh bỏ tàu theo Mỹ thì anh phải rước Mỹ vào Cam Ranh, anh phải thanh trừng nội bộ. Nhưng mà hai điều đó nó không làm. nó chỉ làm một cái nhà nhỏ nhỏ thôi, là nó mua 24 cái tàu bay của Mỹ, tức là nó cúng cụ Mỹ để, nhưng mà chỉ được lời hứa. Và tàu sân bay Mỹ 2018 mới vào cầm rành, không nói gì đến nhân quyền ở Việt Nam cả. Đấy là một cái giải an ủi của chúng ta mà thôi. Sau khi nó diễn những cái trò theo kịch bản tàu là nó tỏ ý với Mỹ là nó mới thất trung, nhưng mà chỉ được lời hứa như thế rồi. Thì trong nước Trọng Lũ nó tiếp tục mượn cớ chỉnh đảng để cứu đảng, nó hạ các đối thủ mà có khả năng làm tay sai tàu hơn đó, chứ còn tôi cũng không coi vấn đề nữa. Nó thanh trừng nội bộ này là phe thân tàu lại đánh nhau phe thân Mỹ, tôi cho rằng nó, tùy theo tình hình mà có những đứa nó đóng vai theo Mỹ, thân Mỹ, có đứa thì đóng vai thân tàu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cả lũ nhà chúng nó là thân tiền chứ chẳng có thân Mỹ thân tàu gì cả. Anh đứa nào đóng đóng kịch để đi kiếm tiền phía Mỹ thì gọi là phe thân Mỹ, đứa nào lập công để bán rừng bán biển bán Phong Mô Sa thì để được tiền về phía tàu chứ là gọi là phe thân tàu. Bây giờ là việc theo Trọng Lũ đang làm ở trong nội bộ, tôi nghĩ rằng chỉ là loại trừ những tên mà có khả năng làm thừa sai tàu hơn là Trọng Lũ mà thôi. Và kết quả là gì? Kết quả là Mỹ không bị mắc lừa. Mỹ có tỏ một vài cử chỉ ở bên Đông rồi, nhưng mà ưu tiên đối phó vẫn là đánh thẳng vào tâm điểm là nước tàu. Và qua cái sự áp lực, anh tàu phải thi hành cái lời hứa là trước khi tới Bắc Triều Tiên. Và thông tin tuần vừa rồi cho thấy rõ ràng rằng tàu đã lùi, tức là nhưng mà tàu lùi nhưng mà ít ra nó cũng đã thực hiện được cái kịch bản đó. Và thay vì áp lực chỉ có chĩa thẳng vào trung tâm thì là áp lực đã chia bớt đi một tí về Biển Đông mà thôi, là tàu lùi ở phía Bắc Triều Tiên. Và tàu không phủ quyết cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc mới đây gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên. Và bản thân tàu đã phải tình nguyện tăng ra một số biện pháp trừng phạt, là mua không mua dầu thô, không mua than đá, không mua nhôm, không mua những sắt, những cái gì của Bắc Triều Tiên nữa. Đấy là rõ ràng là anh tàu lùi. Nhưng mà anh tàu lùi như thế, Mỹ cũng không thà. Và Mỹ bắt đầu, ông Donald Trump cũng đặt vấn đề rằng phải điều tra kỹ càng về cái trò gian manh của tàu cộng, là nó áp lực các công ty Apple với các công ty Ford và cả bên tàu, đầu tư bên tàu, là để nó ăn cắp các cái sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ, và để đáp trả lại cái vụ mà Mỹ tăng áp lực ở bên tàu, thì tàu nó lại tiếp tục nó tăng ra những quấy nhiễu của nó ở Biển Đông. Dù nó quấy nhiễu kiểu gì thì ở Biển Đông Mỹ cũng chỉ tăng đối phó ở Biển Đông một cách có giới hạn. Và mới những tin mới nhất của tuần này cho thấy rằng chính anh Bắc Triều Tiên cũng đã bắt đầu xuống giọng. Khi Bắc Triều Tiên xuống giọng thì Mỹ cũng lại xuống giọng theo. Đấy là tình hình thời sự trong tuần này nó như thế. Và trong tình hình như thế này thì anh Việt Nam Cộng sản, anh cảm thấy là cái vai trò của anh ấy giúp tàu để mà đẩy mũi nhọn đối phó của Mỹ từ trung tâm điểm tàu với Bắc Triều Tiên sang Biển Đông thì đã thực hiện được một nửa rồi. Và bây giờ nội bộ Việt Nam Cộng sản anh ấy tiếp tục chỉnh đảng để cứu đảng theo kế hoạch của Trọng Lũ, và các blogger ở trong nước, các giới đấu tranh trong nước đã lật tẩy anh rồi, là không có phe sân tàu, phe rong gì cả. Tức là anh Trọng Lũ anh muốn độc quyền thừa làm sửa lại tàu. Đấy là tình hình thời sự của tuần này, mà tôi đặt nó dưới tựa đề là Việt Nam Cộng sản diễn tuồng thoát chung theo kịch bản tàu. Bây giờ tôi đi vào chi tiết những cái thông tin mà tôi tham khảo để làm cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết là về cái vụ mà Việt Nam Cộng sản bỏ chạy trong cái vụ mà bãi Tư Chính, thì Dân Làm Báo, Báo Lệ, Lệ Dân ở trong nước, luật sư Nguyễn Văn Thân đăng một bài có tựa đề là Tình Đồng Chí Có Giúp Giữ Được Chủ Quyền Biển Đảo, đánh dấu hỏi. Và ông nhắc lại cái vụ mà tranh chấp dầu hỏa ở Biển Đông rất là chi tiết, thì tôi sẽ tham khảo cái bài này một cách kỹ lưỡng. Ông luật sư Nguyễn Văn Thân ông viết như thế này: vào ngày 24 tháng 7, ký giả BBC Bill Hayton đưa tin là Việt Nam phải ra lệnh ngưng khai thác dầu khí ở lô 136/3 tại bãi Tư Chính vì Trung Cộng đe dọa là sẽ tấn công các thực thể mà Việt Nam đang xây dựng tại Trường Sa. Hayton cho biết là nguồn tin xuất phát từ một công ty khai thác dầu khí tại châu Á và đã được nhân viên Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận. Chỉ vài ngày trước đó, Repsol là công ty mẹ của Talisman Việt Nam, là công ty có hợp đồng khai thác dầu khí với Việt Nam, đã công bố là tìm thấy một mỏ dầu lớn tại khu vực này. Qua ngày hôm sau, giáo sư Carl Thayer trong cuộc phỏng vấn với Sydney Morning Herald cũng xác nhận là theo nguồn tin từ của ông từ Hà Nội cho biết thì Việt Nam đã yêu cầu Repsol ngừng khai thác từ ngày 15 tháng 7. Rồi thì bản tin cũng giới thiệu Bill Hayton là ai và giới thiệu một giáo sư Carl Thayer là người thường chuyên gia về Việt Nam của một cái think tank bên Úc. Thì bản tin cũng giới thiệu ông Carl Thayer đã tham dự vào cái tình hình Việt Nam từ lâu rồi, và Việt Cộng nó rất ngại cái ông này. Và ông đã bị Việt Cộng ở bên Mỹ này, Việt Cộng nó chi tiền cho cái công ty vận động chính trị John Podesta, Podesta Group, và Podesta Group liên hệ với cái trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế là có tên là Center for Strategic and International Studies, viết tắt là CSIS của Mỹ. Và chúng ta đã có đầy đủ tài liệu chứng minh rằng công ty này là cái công ty cò mồi cho vận động chính trị của Việt Cộng để về vấn đề Biển Đông, để tạo ra sự dư luận thuận lợi cho cái màn kịch phát chung theo của Việt Cộng. Đấy. Và ông Carl Thayer gần đây ý kiến của ông đã bị CSIS nó không cho ông tham dự nữa. Và bản tin cũng nhắc lại rằng ở Biển Đông có nhiều công ty và nhiều khu vực khai thác, ví dụ như ExxonMobil của Mỹ thì khai thác ở lô 118 tại khu vực là cá voi xanh, là lô này nằm cách biển ở đây, vâng, nhưng lô 118 cũng nằm trong phạm vi bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc Cao Cộng. Tại sao nó lại để yên bây giờ cái lô một chưa bãi Tư Chính thì nó đã đặt vấn đề. Chính vì thế cho nên tôi mới nói rằng đây là một kịch bản để đưa áp lực của Mỹ về Biển Đông thay vì ở trung tâm điểm của tàu và Bắc Triều Tiên. Bản tin cũng cho biết thêm, nhắc lại cái vụ là trong tháng 6 thì anh tướng Phạm Trường Long cũng đã bất ngờ nổi giận rồi bỏ về từ Hà Nội. Đó. Và Tân Hoa Xã sau đó đã nói rõ rằng tướng Phạm Trần Long đã nói thẳng với lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là toàn bộ các đảo ở Biển Đông đã thuộc về lãnh thổ Tàu từ thời thượng cổ. Và giáo sư Cartier cũng cho biết là tướng Long đã yêu cầu Việt Nam ngừng mọi hoạt động khảo sát dầu khí. Đấy là tháng 6. Đến là đầu tháng 7 thì Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Minh đã công du Ấn Độ và tuyên bố là Việt Nam đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa cho công ty ONGC Videsh của Ấn Độ hoạt động khai thác tại lô 128, đây là một lô 118, bây giờ đến 128, hoạt động khai thác tại lô 128 nằm trong khoảng 100 km ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, nằm trong vùng kinh tế đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng cũng trong đường lưỡi bò. Rồi bây giờ trở lại cái là có một cái lô 136 01 đấy các, thuộc bài từ chính Trường Sa mà Trung Cộng gọi là Vạn An Bắc 21 đó. Talisman Việt Nam là một công ty con của tập đoàn dầu lỏ Repsol Tây Ban Nha. Vào năm 2014, Trung Cộng cho biết là đã bán lô dầu Vạn An Bắc này cho Bright Oil, là một công ty Hồng Kông. Hai giám đốc của Bright Oil đã từng là đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Tàu. Việt Nam đã ngưng hoạt động khai thác của Talisman Việt Nam trong 3 năm qua vì sợ làm phật ý Trung Cộng. Nhưng bây giờ Việt Nam cho phép Talisman Việt Nam trở lại hoạt động khoan dầu từ ngày 21 tháng 6. Việt Nam giữ kín việc này vì sự nhạy cảm của vấn đề đối với Bắc Kinh. Nhưng mà bây giờ Bắc Kinh nó vẫn phản đối. Và Bill Hayton cũng nói rằng thì trong cái vụ này thì Bộ Chính trị của Việt Cộng có 18 anh, thì 16 anh là tiếp tục đấu tranh, như là 2 anh là anh Ngô Xuân Lịch và anh Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Bí thư Đảng, nhất quyết là bỏ chạy. Đó, nhưng mà bây giờ bản tin Dân Làm Báo, ông luật sư này ông nhắc lại vấn đề là Phi Luật Tân cũng đã như thế rồi, chứ này chúng ta lướt qua cái này đi vì bài có thể bài này quá dài. Và bây giờ sao, bây giờ kịch bản tàu ở Biển Đông như thế nào? Dù vì bất cứ lý do đằng sau chính xác thế nào đi nữa, nhưng rõ ràng là Repsol đã chính thức ra thông cáo đình chỉ hoạt động khai thác dầu khí vì có sự tranh chấp từ Trung Cộng. Thứ hai nữa là Bắc Kinh đã yêu cầu Việt Nam ngừng khai thác và đe dọa trừng phạt nếu Hà Nội không nghe lời. Và thứ ba nữa là Bộ Chính trị đã quyết định ngừng khai thác theo lời yêu cầu của Bắc Kinh. Đó là rõ ràng như thế, còn cắt nghĩa như thế nào là tùy theo mỗi người. À. Và thiệt hại cho Việt Cộng là Việt Cộng phải bồi thường. Ước đoán là Repsol đã chi hơn 300 triệu Mỹ Kim cho dự án này. Con số bồi thường có thể lên tới 1 tỷ Mỹ Kim vì bên nào vi phạm hợp đồng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực tế và thất thoát lợi nhuận theo hợp đồng. Bây giờ bài của luật sư, vị luật sư này cũng cho tôi một chi tiết nữa để tôi thấy rằng đây là một kịch bản tàu. Vì ông đặt câu hỏi là tại sao là có sự phân biệt đối xử của Trung Cộng giữa lô 128, 128 và 136.3? Anh dấu hỏi. Lô 118 và 128 rõ ràng nằm trong phạm vi 200 hải lý từ bờ biển Việt Nam. ExxonMobil và ONGC Videsh là hai công ty của Mỹ và Ấn Độ với lực lượng hải quân hùng hậu. Trong khi đó Repsol là một tập đoàn dầu khí quốc gia của Tây Ban Nha, là nước không có sự hiện diện quân sự tại Biển Đông. Ngoài ra, lô 136-03 cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 400 km, tức là ngoài phạm vi 200 hải lý, 300 km của Việt Nam. Nhưng nếu tính từ Côn Sơn thì có thể nằm trong phạm vi 200 hải lý của Việt Nam. Và câu hỏi là dưới cái luật biển 1982, viết tắt là UNCLOS, từ đường cơ sở của Việt Nam đến bãi tư chính tính từ Vũng Tàu hay tính Hòn Đảo, dù sao đi nữa, Việt Nam có thể lập luận rằng bãi Tư Chính nằm trong thềm lục địa Việt Nam, và do đó Việt Nam có toàn quyền khai thác khoáng sản và dầu khí phù hợp với UNCRS mà Trung Cộng không có bất kỳ lý do chính đáng nào để can thiệp. Nếu mà gần lên đấu tranh thì vẫn có thể thắng, nhưng mà tại sao nó bỏ chạy lẹ như thế? Cho nên đặt câu hỏi, đây là kịch bản của Tàu. Trung Cộng đòi hỏi chủ quyền bất hợp pháp, rồi kết luận là có tranh chấp chủ quyền, rồi đòi khai thác chung trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Cái này thì tôi đã nói rồi, nó không có gì cả, nhưng nó đặt ra là chủ quyền, thì tôi thân thương đàm phán song phương, thì các tranh chấp cùng khai thác. Là gì? Là nếu mà nó không chứng minh được chủ quyền thì nó zero. Nhưng mà giờ nó cứ ấn cái đặt cái vấn đề chủ quyền trước sự thật là fair complete, giờ nó thương lượng cùng khai thác, tức là 0%, nó thì ít nhất là nó cũng được 30% hay 40%, mà cùng lắm là 50%. Đấy là cái kịch bản Tàu, nó là như thế. Và cái kịch bản Tàu đó nó làm lộ ra cái sự chống đối Tàu của anh Việt Cộng, là chống đối chiếu lệ rồi. Và nó chống đối để nó kéo cái sự đối phó của Mỹ từ chính gốc Tàu với Bắc Triều Tiên về Biển Đông. Và cái kịch bản đó đã làm được rồi. Đó. Và bây giờ cái kịch bản Tàu nó lại lo ngại rằng thì quân đội nhân dân của Việt Cộng có thể có phản ứng, tại vì quân đội nhân dân của Việt Cộng đã từng đánh nhau với Tàu ở biên giới năm 1979, và những người tham dự của các bây giờ là đã lên tướng lãnh và cũng nắm nhiều cơ sở trong quân đội, cho nên nó sợ đảo tránh. Cho nên trong khi nó sợ đảo tránh như thế thì dân lề trái và dân thì đặt vấn đề là quân đội không được làm kinh tế. Vì thế cho nên nó phải làm rõ ra là cái quân đội có làm kinh tế hay không. Và muốn trước khi làm rõ thì nó phải có những biện pháp phòng ngừa. Cho nên kịch bản Tàu nó chủ trương rằng quân đội cứ làm kinh tế, đó là củ cà rốt cho các tướng lãnh Tàu, là tướng lãnh Việt Nam Cộng sản. Là vì quân đội nhân dân của Việt Nam Cộng sản là do Tàu tập huấn, thậm chí những tướng lãnh của cái ngoại ngữ này duy nhất để biết là tiếng Tàu, chứ có biết tiếng Mỹ đâu. Cho nên Việt Nam Cộng sản trong lúc nó lòi ra cái tội thừa sai Tàu thì nó lại sợ quân đã có thể đảo tránh, cho nên nó cầu cứu Mỹ, nó đưa Ngô Xuân Lịch sang cầu cứu Mỹ này kia. Và nó còn cái Mỹ để nó chấn an nội bộ, nó thấy, không, tôi yếu quá, tôi không chống được cái Tàu, cho nên tôi phải đi cầu viện đi. Nhưng mà thực ra không phải vì nó yếu mà không chống Tàu, là vì nó là thừa sai của Tàu, cho nên nó không dám chống Tàu. Và dân làm báo đặt vấn đề, anh Việt Nam Cộng sản, anh độc tài không kém gì Bắc Hàn, lại nô dịch Trung Cộng một cách quá đáng. Anh mất lòng dân, anh luôn luôn mang cái tâm trạng là lo sợ bị làm đảo tránh. Nhưng các cấp chỉ huy lực lượng vũ trang quân đội và công an đều là những người của đảng, xuất thân từ Trung ương Đảng, như Nguyễn Minh Tiến, Tư lệnh Quân khu 1, Lê Xuân Dũng, Tư lệnh Quân khu 2, Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3, Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7, v.v. Thay vì thanh trừng nội bộ như Bắc Hàm, Việt Nam Cộng sản khôn ngoan hơn, lấy lòng tướng lãnh quân đội nhân dân bằng miếng mồi ngon, có mùi thơm của đô la, tức là quân đội tiếp tục làm kinh tài. Bộ Quốc phòng, cơ quan bảo vệ đất nước, đúng cho đúng hai tiếng quốc phòng, lại quản lý hơn 100 doanh nghiệp lớn nhỏ, trong đó có nhiều tổng công ty quân đội, tương đương các quân đoàn binh chủng hay tương đương một quân khu quân chủng. Đấy, thí dụ tập đoàn Viettel là cái vụ mà xảy ra ở Đồng Tâm đó. Quân đoàn binh chủng các tổng công ty hoặc sư đoàn các công ty Một thí dụ là Thượng tướng Lê Hữu Đức, 107 thứ trưởng hiện thời, không có bộ nào cũng có nhiều thứ trưởng lắm, 107 thứ trưởng hiện thời của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, nhưng lại là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, viết tắt là MBB. Có một lô lốc các tướng lãnh quân đội dưới quyền. Trong 21 tập đoàn tổng công ty được thống kê, có 9 tướng quân đội giữ chức chủ tịch hay tổng giám đốc, bao gồm một thượng tướng, 6 thiếu tướng và 2 chuẩn đô đốc. Ở nhiều tổng công ty, chức vụ chủ tịch, tổng giám đốc có quân nhân mang cấp bậc đại tá nắm giữ. Có một sĩ quan cấp tá làm tổng giám đốc tổng công ty 789, đó là Trung tá Nguyễn Công Hiếu. Tổng công ty 789 đã được chuyển làm công ty thành viên của tổng công ty Thành An. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng kiêm nhiệm vị trí chủ tịch của tổng công ty Thành An cũng như tổng công ty 789. Tôi đi sâu vào chi tiết này để thấy rằng thì là chế độ nó tham nhũng đến mức độ nào, và nó dùng tham nhũng để nó củng cố chế độ. Tập đoàn Viễn thông Quân đội có một tổng giám đốc và 7 phó tổng giám đốc, 3 người trong đó có cấp thiếu tướng, các vị trí còn lại do 3 đại tá và 2 thượng tá nắm giữ. Chủ tịch công ty tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, cái ngành tôi để ý cái ngành rồi, là chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, tổng giám đốc là chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm. Cái hải Tân Cảng Sài Gòn trước kia là quân cảng riêng mà thương cảng riêng, bây giờ nó nhập chung vào để cho quân đội nắm, nó thành ra là Tân Cảng Sài Gòn. Nó biện bạch đấy, người ta chửi nó biện bạch là đây là song dụng chứ không phải. Đấy. Giờ thì giữ chức vụ chủ tịch kiêm tổng giám đốc tại tổng công ty trực thăng Việt Nam là thiếu tướng Hà Tiến Dũng, 4 phó tổng giám đốc lại là tại Việt Nam trực thăng đó, là đại tá Vi Công Hùng, đại tá Trần Đình Nam, đại tá Lê Trọng Đông, thượng tá Kiều Đăng Dũng. Đấy là quân đội nó làm kinh tài như thế nào. Rồi đặt vấn đề là anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, anh đặt vấn đề là quân đội không làm kinh tài thì anh Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là anh Chi Lê Chiêm anh đấy, và anh Ngô Xuân Lịch anh viết trên báo Nhân Dân phải quân đội phải làm kinh tài. Đây là anh viết trên báo như thế này: Bộ trưởng Quốc phòng vì nhu cầu bảo vệ kinh tài cho Đảng uốn lưỡi cho rằng nguyên văn tham gia sản xuất xây dựng kinh tế là một chức năng của quân đội. Không có cái nước nào có cái chức năng đấy. Quân đội làm kinh tế là củng cố tiềm lực quốc phòng, nâng cao vị thế quốc gia. Anh viết thêm là lời văn nghe sang sảng, nghe này: có những vùng khó khăn chỉ có quân đội mới đứng chân làm được. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế, doanh nghiệp quân đội không ngừng đổi mới, sáng tạo, chiếm thị trường trong nước, nước ngoài và trở thành đối tác kinh tế uy tín. Đấy. Tóm lại là anh kiếm tiền, bám ghế kiếm tiền, tạo sự bình đẳng cho các quanh doanh nghiệp quân đội với dân vụ. Tướng tá được thăng chức tùy tiện dựa theo kết quả kiếm tiền cho Đảng thay vì bằng khả năng chiến trận. Và cái đoạn này mới đáng chú ý: hiện nay nhiều công trình dự án đều lệ thuộc nguồn vốn và nguyên liệu của Trung Cộng, nên tất cả tướng tá đại gia đều lệ thuộc Bắc Kinh, đầu hàng kẻ thù vô điều kiện và xem dân là kẻ thù, lấy thù tàu làm bạn. Theo nguyên tắc không có một vụ chia chác quyền lực và đồng tiền nào thỏa mãn được mọi người, quân đội nhân dân hiện nay đang bị phân hóa xé nát trầm trọng vì tranh nhau miếng ăn. Phe không ăn bất mãn, phe có ăn lo kiếm ăn, không ai quan tâm đến chuyện rèn cán chỉnh quân trở thành một đội quân yếu và hèn. Không ăn được thì đập phá, phe trâu cột không có miếng ăn, lên tiếng đòi hỏi. Quân đội không nên làm kinh tế, còn phe trâu ăn là tướng lãnh quân đội, đang có đặc quyền làm kinh tế, tuyên bố sẽ ra tay làm đảo chánh nếu bị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cấm làm kinh tế. Rồi đây, đất nước có thể xảy ra binh biến không phải vì giặc vào nhà, mà là vì gà tranh nhau, vì thóc, tranh nhau thóc lúa. Trong khi Kim Jong Un nó nấp dùng hạ sách với cây gậy xử trảm công khai các tướng lãnh nghi ngờ chống lại mình, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cao thủ hơn, cho tướng lĩnh củ cà rốt để nắm quyền lực khiến họ phải trung thành tuyệt đối. Đó. Và ông Huy Phương này cũng đặt vấn đề rằng đã đến lúc ngọn cờ ngơ ngác chống canh dễ tràn chỉ đã quá muộn. Đấy là quân đội làm quân lực, cả làm cái tay để bảo vệ chế độ. Và bài nữa của blog Phạm Chí Dũng đặt viết cho blog VOA Thanh Vân đặt vấn đề là bãi tư chính và logic của tướng lịch đi Mỹ. Thì những cái tin này cho tôi cái đánh giá rằng Ngô Xuân Lịch đi Mỹ là đóng kịch thoát chung, giúp tàu đẩy mũi nhọn như này khác. Và trong bài này ông Phạm Chí Dũng lật tẩy cái tuồng cầu cứu Mỹ của Ngô Xuân Lịch, cho nên tôi chỉ lướt qua, tôi không đi vào chi tiết. Ông cũng đặt vấn đề Cam Ranh, và ông đặt vấn đề là Ngô Xuân Lịch đã đưa Cam Ranh ra là nhủ mời của Mỹ, mà Mỹ không không hàm. Vì ông Phạm Chí Dũng nói là anh đưa ra chính sách 3-0, vậy mà chỉ nói là hoan nghênh tàu thuyền quốc tế đang đậu và sử dụng dịch vụ hậu cần kỹ thuật thôi. 3-0 tức là không cho nước nào sử dụng nó, mà không có liên minh với nước nào để chống nước nào đó. Anh Nguyễn Chí Vịnh thì làm sao mà đem Cam Ranh ra dụ được. Và ông Phạm Chí Dũng là anh đưa Ngô Xuân Lịch sang, thì vì anh đưa Chí Vịnh sang thì anh đưa cái 3-0 ấy làm sao được đó. Và sau chuyến đi Mỹ của ông Phúc sẽ diễn ra chuyến đi khá khác của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng bây giờ không có vấn đề đó. Và ông đặt là vì sao thế? Nhìn lại năm 2004 khi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam, hầu hết các đối tác chiến lược của Việt Nam, kể cả nước Nga của Putin, đều thờ ơ hoặc quay lưng, chỉ vì khi Việt Nam bị uy hiếp. Khi đó tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương là Đô đốc Samuel Locklear đã gợi ý vẫn còn cửa cho đối tác chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam, hàm ý rằng Việt Nam cần rõ ràng đấy. Lúc đó anh cầu cứu Mỹ thì đó là Việt Nam cần rõ ràng và dứt khoát hơn trong mối quan hệ quân sự với Mỹ, chứ không thể đeo bám chính sách đu dây nguy hiểm giữa Mỹ và Trung Quốc. Anh đưa Cam Ranh cho công, người ta không tin, và người ta không tin nên anh cũng Phạm Chí Dũng nói rằng anh Việt Cộng bây giờ đang cô đơn, tình thế quá cô đơn của Việt Nam ngay trong khu vực ASEAN. Theo VOA, một nhà ngoại giao tham gia cuộc họp ở ASEAN cho biết, cuộc thảo luận thật gay go và Việt Nam đơn phương độc mã đòi có những từ cử mạnh mẽ về Biển Đông, trong khi Campuchia, Philippines không mặn mà thế. Thể hiện điều đó tức là anh đóng kịch thất trung, anh chống tàu để mà câu Mỹ, nhưng mà anh chỉ có một mình thôi. Đó. Và ông Phạm Chí Dũng kết luận cái bài này: chưa có gì chắc chắn là giới quân sự Hoa Kỳ sẽ cần Việt Nam hơn là Việt Nam cần Mỹ, đúng không? Trong khi Mỹ còn phải lo nhiều vấn đề ở nhiều khu vực khác trên thế giới, tức là Bắc Triều Tiên. Vì thế, khả năng Mỹ có can dự vào Biển Đông hay không, và nếu có, thì can dự tới mức độ nào, Việt Nam với Mỹ có thể thỏa thuận như thế nào để Việt Nam có thể tăng khả năng quốc phòng của mình để chống lại những bất chắc có thể xảy ra, vẫn là những đáp án mù mờ trong chuyến đi có thể chỉ mang tính thăm dò của tướng Ngô Xuân Lịch. Ông Phạm Chí Dũng đã đặt vấn đề là anh Ngô Xuân Lịch chẳng được cái gì cả, chỉ có mang thăm dò rồi. Và tôi thì tôi ghi chú thêm rằng Mỹ không mắc mưu đẩy mũi nhọn đi chỗ khác của tàu cộng, cho nên Mỹ không có cho nó cái gì cả, nó chỉ lời hứa thôi. Bản tin của đài BBC ngày 9 tháng 8 có tựa đề là Mỹ Việt hứa hẹn tăng hợp tác quốc phòng. Đấy, hứa hẹn thôi, có là lên đủ các thứ tầm cao này. Đó. Và luật gia Vũ Đức Khanh thì Canada thì bình luận rằng thì chắc chắn một điều rằng Việt Nam là một con cờ khá quan trọng. Tôi không tin như vậy. Anh Việt Gian Cộng sản đã từng được là con cờ quá quan trọng thì mình nghĩ giả vờ mà. Đó. Còn một anh là anh Hòa Hoàng Hợp nói với Lê Tơ rằng thỏa thuận hợp tác quốc phòng này phù hợp với chiến lược ngoại giao của Việt Nam, đó là mở cửa cho tất cả các nước. Đấy, vẫn đu dây, sao tin nó được. Và vì thế nên tôi lướt qua. Nhưng mà Mỹ nó không đặt trọng tâm ở Biển Đông, nhưng mà nó vẫn có vấn đề Biển Đông. Và bây giờ đã vận động được Ngoại trưởng Boris Johnson của Anh Quốc cũng đã cam kết sẽ đưa tàu hàng công hòa tới khu vực Biển Đông đang có tranh chấp để thực thi quyền tự do hàng hải đó. Mỹ không bị dụ để quay về Biển Đông thì chia sẻ cái mục tiêu chính là cái mục tiêu Bắc Triều Tiên và Trung Cộng. Và theo tờ Hoa Nam buổi sáng, các nhà quan sát nói rằng Việt Nam đang tìm cách xếp tiếp cận các cường quốc trong khu vực như Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tiếp cận thôi, nhưng không ai kêu nó vờ vịt một cách vụng về, cho nên không ai tin nó cả. Bây giờ đến tin của Tiếng Nói Nước Nga. Tôi hay vào đây để tôi xem các anh là đóng kịch với nhau như thế nào. Bản tin của Nga ngày 13 tháng 8. Chuyên gia Nga, nguyên nhân nào khiến Việt Nam và Hoa Kỳ xích lại gần nhau? Anh cứ coi bà cứ hiểu có mọi nguyên nhân nào. Anh cũng nhắc lại rằng ông Mattis của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thỏa thuận với Nguyên Thân là một tàu bay Mỹ, sân bay Mỹ sẽ tới thăm Việt Nam vào năm 2018. Rồi thì trong những anh Việt Nam Cộng sản thì anh khoe anh cúng cụ cái gì. Trong những ngày đó, báo chí Việt Nam đăng tin khá lạ về việc Việt Nam sẽ chi 3 tỷ USD mua 2 phi đội gồm 24 máy bay V-22 Osprey của Mỹ. Và anh Nga cho rằng khá lạ, và thỏa thuận này có vẻ rất lạ. Có lẽ thông tin này chỉ phục vụ mục đích thăm dò phản ứng của những đối tượng khác nhau. Đấy là đóng kịch cúng cụ thôi. Tiền đâu mà mua cả tỷ đô la. 3 tỷ chứ mà 1 tỷ nữa. Và anh Nga anh cũng nói rằng thì anh Việt Nam Cộng sản không tỏ ý chống tàu không được, là vì dân Việt Nam chống tàu. Ở Việt Nam, tâm trạng chống Trung Quốc đang dâng cao trong các tầng lớp khác nhau, đặc biệt trong số những người chỉ trích Đảng Cộng sản về những vấn đề khác nhau, nhưng thích sử dụng những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Tình hình căng thẳng kéo dài mãi trong quan hệ với Trung Quốc khiến Việt Nam trở thành một khách hàng tương đối với Hoa Kỳ. Khi nó có cần bỏ bán vũ khí cho Việt Cộng vì đồng tiền đâu mà bán, thì anh Nga anh còn mồi. Tóm lại là anh Nga anh cũng còn mồi vấn đề Cam Ranh, thì hàng không mẫu hàm nghĩ Mỹ sẽ ghé những 2018. Và anh cũng nhắc lại và kịch là Vương Nghị bỏ gặp vân vân. Và anh không quên nhắc đến những cái còn một nữa là Việt Nam có khả năng lôi cuốn các nước Đông Nam Á và ý định mình. Có nơi cũng lôi cuốn được ai đâu. Bây giờ tình hình còn một như thế và kịch bản như thế, tôi thấy là kịch bản nó thất vọng rồi. Và cái phần còn lại của anh Việt Nam Cộng sản là gì, là cái vai trò kịch trong kịch của anh ấy đã phèo rồi, thì bây giờ anh quay lại anh ấy chỉnh đảng, mượn cớ chỉnh đảng để cứu đảng, là bề ngoài thì anh đóng kịch nhưng bề trong anh bám quyền. Bản tin của báo Dân Trí ở Việt Nam, báo Dân Trí đưa ra anh ấy đưa ra bây giờ anh chỉnh đảng một cách đưa ra những cái tiêu chuẩn như anh thuộc bài như năm xưa đó, là bắt các cán bộ phải thế nào, tiêu chuẩn cán bộ cấp cao là tuyệt đối không tham vọng quyền lực. Và cái lúc anh được là bầu làm tổng bí thư, anh cũng muốn làm đâu, nhưng mà đảng yêu cầu anh thì ráng anh làm thôi. Bây giờ anh cũng lại đưa ra cái luận điệu y như là cái cáo hồ năm xưa, là không tham vọng quyền lực. Và đây là quy định số 90. Bộ Chính trị nêu ra tiêu chuẩn chung cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia dân tộc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Anh này là anh tiến sĩ xây dựng Đảng mà, cho nên anh thuộc bài lắm, anh tương ra mà tức cười lắm. Thế thì tôi lướt qua cái này để thấy rằng thì nó làm trò hề như thế nào, trò khỉ, bây giờ đang diễn trò khỉ. Và tóm tắt lại như là đưa ra khẩu hiệu chỉnh Đảng để cứu Đảng. Ngoài quy định chung, Bộ Chính trị cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Đảng, và các đây là phải theo cái khẩu hiệu tụng kinh của ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi lướt qua cái này và tôi để ý đến cái bình luận của dân, dư luận lề dân ở trong nước như thế nào. Cái đó mới là vì thế cho nên tôi dùng cái bài báo của tháng 9 đăng trên Dân Làm Báo có tựa đề là Báo Lề Đảng Chửi Sâu Nguyễn Phú Trọng. Tức là bài này bình luận ra lề dân lật tẩy anh Trọng Lũ. Trong một mớ tiêu chuẩn trong một kép do 18 tên trùm đảng cướp cho Bộ Chính trị đó đưa ra và để lòe vào bị dân, Báo Lề Đảng lại chọn một tiêu chuẩn để đá vào lái đảng Trọng Nguyễn Phú Trọng. Cái tiêu chuẩn gì? Là tiêu chuẩn cán bộ cấp cao tuyệt đối không tham vọng quyền lực. Và Báo Lề Dân đặt vấn đề là khi mà đưa ra trong 18 tiêu chuẩn đó, nó lại chỉ nhấn mạnh đến tiêu chuẩn tuyệt đối không tham vọng được, thì Lề Dân cho rằng vậy là bể mánh âm mưu, được đảng năn nỉ xin xỏ đồng chí Nguyễn Phú Trọng ngồi ghế tổng bí thư cho hết nhiệm kỳ rồi. Anh đảng năn nỉ anh hả, chứ anh cũng muốn làm tổng bí thư đâu, anh không tham vọng quyền lực. Cũng theo Báo Lề Đảng thì đây là trong ngoặc kép lần đầu tiên Bộ Chính trị có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Bây giờ lần đầu tiên thì Dân Là Báo bình luận rồi, tức là trước đây chẳng có tiêu chuẩn nào dành cho lũ cướp chính quyền này cả hả? Mà tiêu chuẩn đấy là sao? Đơn giản là Đảng phải ưu tiên số 1, mọi thứ khác thì Tổ quốc, dân tộc, nhân dân, hiến pháp đều phải ngoan ngoãn xếp hàng cả nước để đứng sau Đảng. Nguyên văn tụng kinh của nó là cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, để Đảng đứng trên quốc gia của Đảng thì mới tới của quốc gia dân tộc, vân vân. Cán bộ cấp cao cần có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ cương lĩnh đường lối của Đảng, luôn đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của Đảng trước để mới đến quốc gia dân tộc, vân vân và vân vân. Túm lại thì Đảng là trên hết, còn Đảng là còn quyền mà còn tiền. Về mặt đạo đức thì các ông bà quan tham tự bôi son chất phấn lên mặt như sau: hai chấm. Cán bộ địa diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt, không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi, và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tụng kinh. Kết luận, đây là tiêu chuẩn của đám mà chính trên đảng trường đã từng tuyên bố là trong ngoặc kép đánh tham nhũng là ta đánh vào ta, và đánh chuột nhưng không được vỡ bình. Kết luận, một tên ăn trộm ăn cướp dù đáng lên án nhưng cũng không đáng khinh và đáng tởm như cái đám cộng sản này. Sự đạo đức giả và mặt dày của chúng đã vượt quá khỏi mọi mức độ nôn mửa của người đời. Đấy là bây giờ đến một bài nữa của Dân Là Báo lật tẩy anh Trọng Lũ của Lê Hải Lăng. Các thể này là lũ lên đồng để mình ta tham quyền cố vị, tức là tất cả anh đưa ra cái nghị quyết này là anh lên đồng. Theo tin tức báo đảng vừa tung ra là Trọng Lũ vừa lên đồng, Ủy viên Bộ Chính trị phải tuyệt đối không tham vọng quyền lực. Và Lê Hải Lăng nhắc lại những lời tự kiểm điểm của các lão thành tiền bối của Trọng Lũ. Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An yêu cầu đảng sửa lỗi hệ thống. Điều đó có nghĩa là gián tiếp đòi hỏi đảng giải tán chế độ độc tài đoàn trị. Chính cái hệ thống đảng vừa đi sai lầm này tới tạo ra hiệu quả khác mà chẳng khắc phục được, vì mỗi nhân tố đảng viên ôm cái độc tôn quyền hành đảng giao phó, mà mạnh ai người ấy phá rồi xây, dựng lên rồi đập quanh ngược quẩn theo bánh xe giật lùi của đảng kéo. Bộ máy đảng y ạch cồng kềnh ngốn bao nhiêu ngân sách công và hút bao nhiêu thuế má dân vẫn không đủ, tại vì chiếc xe kinh tế làm sao chạy vận chuyển điều hòa khi có kẻ hút xăng, có người tháo bỏ. Lòng ích kỷ cộng với giáo điều cộng sản tiềm tàng trong đầu đã cấu thành người cán bộ trở thành lực cản bước tiến chạy theo văn minh tiến bộ. Đúng, tôi đồng ý đấy. Tham quyền và tham nhũng như cặp bài chung, Trọng Lũ là người trong cuộc ở lại thêm nhiệm kỳ chắc phải hiểu hơn ai hết. Vậy muốn dẹp chặt tham quyền chỉ có một cải cách chính trị, muốn thoát bế tắc kinh tế và phát triển phải dính liền tới yếu tố cần và đủ là dẹp bỏ hệ thống đảng cộng sản lỗi thời mà người ta đã vứt vào sọt rác rồi. Mà cái đó là một tổ chức mafia, cho nên nó Trọng Lũ khỏi sợ ai tham quyền vào đây, vì có cái dân sử dụng đây, dân làm trọng tài thì không ai sợ. Và Lê Hải Lăng đã tụng kinh theo sao chép của tàu mà thôi. Tại sao, đây đặt câu hỏi, tại sao Lũ bỏ tù người dân đen với cái tội mơ hồ là nói xấu lãnh đạo, chống phá nhà nước, trong lúc một nhà báo không nằm trong 800 báo đảng kêu tên đích danh quan lớn triều đình hay đại gia có máu mặt nào là bị lên bàn mổ ngay? Có phải Lũ bao che cho con chốt dục cung đục thành triều đình để tiếp tay trong tiến trình nhập vào lá cờ đỏ xấu sao? Đúng. Ngoài bí thư quân ủy trung ương là ngoài đứng ra, Lũ bỏ một chân vào đảng ủy công an trung ương, có phải thêm một chức chưa có trong tiền lệ đảng là tham vọng để kiểm soát khống chế khi có binh biến dễ dàng thực hiện kế hoạch đầu hàng tàu? Để tôi dùng những tài liệu tham khảo này để chứng tỏ rằng nó không bịp được ai đâu. Bây giờ blog Lê Anh Hùng cũng viết cho VOA nói về cái nạn tàu nó đã xâm thực vào nội bộ đảng như thế nào, qua cái vụ và cái bài gọi là vụ Trịnh Xuân Thanh 2. Tương lai nào cho Trần Đại Quang, đó nó xâm thực vào, và bất cứ tên nào tỏ ra là chống tàu hay là bị nghi ngờ là chống tàu là nó thanh toán. Bây giờ nó thanh toán Đinh Thế Huynh, và bây giờ nó thanh toán đến Trần Đại Quang. Tương lai nào cho Trần Đại Quang? Vụ Trịnh Xuân Thanh, người đừng đào thoát khỏi Việt Nam một cách bí ẩn hồi tháng 9 năm ngoái, đột nhiên biến khỏi Berlin, nơi anh ta tá túc lâu nay, và ngày 23 tháng 7, trước khi ra đầu thú trong mặt kép tại cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, ngày 31 tháng 7, đang khiến dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Và đặt câu hỏi là cái chiến công này có phải là chiến công của trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng hay không? đặt vấn đề nhắc lại cái vấn đề Đức nó như thế nào, và anh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức nó đưa đến những tai họa như thế nào. Theo dõi những phát biểu hùng hồn trong tâm trạng rất chi là phấn chấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức ngày 31 tháng 7, giữa lúc những thông tin về vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc và đưa về Hà Nội bắt đầu loang ra, người ta hiểu rằng người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chính là nhân vật đứng đằng sau vụ bắt cóc. Trước đó, trong cuộc trao đổi với cử tri huyện Đông Anh, sáng mùng 6 tháng 12, ông Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định chắc chắn, chắc nịch rằng Trịnh Xuân Thanh không trốn được đâu. Và sao gì? Đấy tức là blogger này nói rằng anh Trịnh Xuân Thanh là đạo diễn của cái cuộc bắt cóc. Bây giờ bắt cóc rồi thì sẽ nhắm vào ai? Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm vào ai? Rồi. Với cái tiêu chuẩn của Tập Cận Bình thì Trịnh Xuân Thanh chỉ là ruồi thôi. Hổ là ai? Và bây giờ Lê Hồng nhắc đến Đinh La Thăng, đệ tử ruột của ông ta là Vũ Đức Thuận, người từng được điều về làm Tránh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải dưới thời Bộ trưởng Đinh La Thăng. Và khi ông Đinh La Thăng chuyển vào làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì được Thành ủy đề nghị điều từ Bộ Giao thông Vận tải vào, và ông này đã bị bắt. Từ đầu mối đó, Đinh La Thăng đã bị loại ra khỏi Bộ Chính trị và mất chức Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, nếu muốn xử lý hình sự Đinh La Thăng thì không nhất thiết phải cố sống cố chết để bắt cho bằng được Trịnh Văn Thanh. Còn trong cái bài có tựa đề là Phe cấp tiến từng chỗ dần một ra sao, ngày 13 tháng 2 vậy, chúng tôi tức là Lê Anh Hùng đã chỉ ra rằng việc ông Nguyễn Phú Trọng thỏa hiệp và bắt tay với Liên minh Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh và sau lưng bộ ban này là Bắc Kinh là nhân tố quyết định giúp ông ta giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh với đối thủ Trương Tấn Sang nhằm tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí thư từ người tiền nhiệm là Nông Đức Mạnh. Vụ scandal ngoại giao mang tên Trịnh Xuân Thanh xảy ra giữa lúc Hội nghị Trung ương 6 dự kiến diễn ra vào tháng 10 2007 đang đến gần. Đây là kỳ hội nghị mà người ta chờ đợi là sẽ có những quyết sách nhân sự quan trọng chuẩn bị cho việc ông Nguyễn Phú Trọng rời chiếc ghế Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7, dự kiến diễn ra vào tháng 5 2018. Từ sau Đại hội 12 cho đến nay, hai ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huỳnh. Ông Đinh Thế Huỳnh thì mới được thông báo là đang chờ thời gian điều trị bệnh, và vị trí Thường trực Ban Bí thư của ông đã được Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng thay thế từ ngày 1 tháng 8. Sau suốt 3 tháng im hơi lặng tiếng trên truyền thông, nay là được thông báo là đang chữa bệnh và chiếc ghế của mình thì đã được tạm trong cái khác, trong cái đơn tạm giao cho người khác. Cơ hội cũng đi thôi, anh xem là chỉ còn trên lý thuyết. Sự biến mất bí ẩn của ông Đinh Thế Huỳnh khiến cho ông Trần Đại Quang càng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Tổng Bí thư thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, trong khi dư luận còn chưa biết hết bàn tán về căn bệnh hiểm hiểm của ông Đinh Thế Huỳnh thì người ta lại càng lúc càng băn khoăn trước sự im hơi lặng tiếng của ông Trần Đại Quang, nhân vật vốn thường xuyên xuất hiện trên truyền hình truyền thông. Tức là trong khi anh Trần Đại Quang biến mất thì đã đăng những cái tin là ông Trần Đại Quang đi dự cái này dự cái kia, nhưng mà dự này dự kia chẳng thấy hình đâu cả, chỉ thấy tin tức thôi. Đến tối mùng 7 tháng 8, trong chương trình thời sự 19 giờ hàng ngày, khi đưa tin về việc Chủ tịch nước và Thủ tướng quyên góp ủng hộ nhân dân Tây Bắc, người ta chỉ thấy VTV công bố hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam và tập thể cán bộ văn phòng chính phủ bỏ phong bì vào thùng quyên góp, chứ tuyệt nhiên không thấy bất kỳ hình ảnh nào tương tự ở văn phòng Chủ tịch nước, tức là ông Trần Đại Quang biến mất. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nổi lên đóng vai trò thủ lĩnh của nhóm chống Trung Quốc trong bộ máy, nhưng lại chưa đủ sức lãnh đạo phe cấp tiến, viễn kiến và uy tín của một nhân vật xuất thân từ ngành công an. Mặc dù ngăn chặn được hiểm họa Bắc thuộc mang tên Nguyễn Tấn Dũng, nhưng từ trước và sau Đại hội 12 cho đến nay, ông Trần Đại Quang vẫn thỏa hiệp với cựu Thủ tướng Hoàng Trung Hải, cựu Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội, người được một cây bút độc lập nhận định là con bài tủ trong chiến lược Hán hóa Việt Nam, đúng không? Không ai nói đến Hoàng Trung Trải, nó cứ ở đằng sau ngấm ngầm như thế. Mình, tôi nghĩ rằng thì nếu mà Tàu Cộng xâm thực Việt Nam ở trong nội bộ Đảng Cộng sản thì Hoàng Trung Hải sẽ có vai trò. Bây giờ Hoàng Trung Hải ra thì bản tin này nhắc lại rằng nó là cây bút, là người được một cây bút độc lập nhân danh là con bài tủ trong chiến lược Hán hóa của Việt Nam của Bắc Kinh. Ông ta đã nhiều lần công cán cùng nhân vật đầy tai tiếng này, đặc biệt là trong chuyến công du Cuba hồi rồi sang Peru dự hội nghị thượng đỉnh APEC từ 15 đến 20 tháng 11 năm 2016, hay chuyến thăm Belarus và Nga cuối tháng 6 vừa qua, cũng như chưa bao giờ lên tiếng về Phong Nha Hà Tĩnh, một đại hiểm họa về quân sự, kinh tế, môi trường mà tác giả của nó chính là Hoàng Trung Hải. Đó. Ngoài ra ông ta cũng có một số nhượng bộ trước Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc và dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường tổ chức tại Bắc Kinh từ 11 đến 15 tháng 5 2017. Tuy nhiên, các ông chủ Trung Nam Hải vẫn coi chừng đó là chưa đủ đối với một nhân vật đang nóng lòng được tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí thư, bởi họ lo ngại một khi đã an tọa trên ngôi vị tối cao, ông ta hoàn toàn có thể thay đổi lập trường. Đấy là Trần Đại Quang đó. Khi chưa bị đối thương nắm gáy, điều mà họ được là đã làm được đối với Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng. Vì thế cho nên Trần Đại Quang phải bị vắng mặt. Vì vậy, vụ bắt cóc nhân vật được cho là đầu mối trong chiến dịch đảo hội diệt rồi mang bản sắc Nguyễn Phú Trọng ngay tại thủ đô của quốc gia đầu tàu Liên minh châu Âu mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm không hề hay biết là một diễn tiến logic tiếp theo. Thiết tưởng không cần nhắc, phải nhắc lại là ngay sau khi Trịnh Xuân Thanh thoát khỏi Việt Nam, ngay trước mũi của Nguyễn Phú Trọng, dư luận đã râm ran rằng cuộc đào thoát đã được tổ chức với sự gật đầu của ông Trần Đại Quang, người tuy đã rời Bộ Công an nhưng hệ thống chân rết tại cơ quan đầy quyền lực này thì gần như vẫn còn nguyên. Và ông Lê Hành Hưng đặt tiểu đề mục là kịch bản nào sẽ xảy ra. Xem ra công chúng bây giờ quan tâm đến số phận của ông Trần Đại Quang còn hơn cả diễn viên chính Trịnh Xuân Thanh, đúng. Bây giờ có 4 kịch bản. Một là trước áp lực của Đức cũng như là dư luận quốc tế, đặc biệt là trước viễn cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu Việt Nam bị nguyên không được thông qua, cộng với sự chống đối phản kích của phe nhóm Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận lùi bước. Đây là lùi bước là phải trả Trịnh Xuân Thanh về, chuyện này ít khi có thể xảy ra. Hai là ông Trần Đại Quang đầu hàng Bắc Kinh và phe phái thân tàu trong bộ máy để được tiếp tục an vị trên chiếc ghế chủ tịch nước và thậm chí vẫn còn cơ hội trở thành Tổng Bí thư nếu chấp nhận làm tay sai cho Bắc Kinh. Ba là ông Trần Đại Quang bị xử lý trong nội bộ Bộ Chính trị, chấp nhận vai trò một ông phỏng và ngồi chơi xe nước trên chiếc ghế chủ tịch nước để giữ cái bình, tránh đổ vỡ trong hệ thống. Bốn là ông Trần Đại Quang bị xử lý công khai và phải rời chiếc ghế chủ tịch nước. Và Lê Anh Hùng kết luận, chúng ta hãy chờ xem kịch bản nào sẽ xảy ra trong thực tế, bởi lúc này xem ra hãy còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì không. Và tiếp tục, Nguyễn Phú Trọng thanh trừng râu ria của những phe chống đối. Bây giờ đến bản tin ngày 14 tháng 8 của Phạm Chí Dũng, bắt Bắc Hà không chỉ là tin đồn. Trước đó thì Huy Đức đưa ra bắt Bắc Hà, không biết Bắc Hà ai. Bây giờ rõ ràng là Bắc Hà là một ông râu ria dưới quyền Ba Dũng. Và Huy Đức là người đưa cái tin là bắt Bắc Hà đó. Và ông Huy Đức thường được cho rằng là người hay loan tín hiệu chứ. Vào tháng 10 2015, gần một tháng trước khi diễn ra Đại hội 12, cây viết Huy Đức đã tung lên mạng xã hội bài "Em vợ Thủ tướng và siêu lừa Dương Thanh Cường". mổ xẻ chi tiết về vợ chồng tướng công an Trần Quốc Liêm, em vợ thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, mà Huy Đức xem là mắt xích quan trọng nhất trong vụ án Dương Thanh Cường lừa đảo ngân hàng Agribank 966 tỷ đồng. Sau đó người ta chứng kiến thủ tướng Dũng phải làm bản giải trình 12 điểm cho Bộ Chính trị rồi rớt đài đau đớn tại Đại hội 12. Từ sau Đại hội 12 đến nay không biết tướng Liêm ở đâu, thậm chí có luồng thông tin cho rằng ông Liêm đã hoàn toàn mất tích. Đấy, ông Huy Đức chuyên môn loan tin như thế, bây giờ ông loan tin thế. Vào tháng 9 năm 2016, và ngay trước Hội nghị Trung ương 4, Huy Đức lại có bài Thanh hay Thăng trên blog Ba Sảm. Đây là một bài rất đáng chú ý, xét về tín hiệu chính trị cho cuộc thanh trừng trong nội bộ Đảng Cộng sản Đảng. Đây là lần đầu tiên Huy Đức đề cập trực tiếp với chiều sâu về nhân vật Đinh La Thăng. Khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Huy Đức kết luận trong bài Thanh hay Thăng là Thanh hay Thuận. Cho dù tội trạng Tây Đình cũng chỉ là kẻ thừa hành Thuận đó. PVC chưa phải là mất mát đau nhất ở PVN dưới thời Đinh La Thăng. Di sản của ông ta sau 5 năm ở đây chỉ có thể nói là tan hoang. Nếu các cơ quan pháp luật muốn làm tới nơi thì quy mô của vụ án không chỉ xảy ra ở PVC mà còn ở PVN. Vấn đề không phải là Thuận hay Thanh mà là Thăng. Có thể hình dung bài viết trên đã hướng cơ quan điều tra C46 của Bộ Công an sang một quy trình mới của PVN là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đó. Nhưng có vẻ vào tháng 9 năm 2016, Huy Đức đã bị việt vị. Hội nghị Trung ương 4 trôi qua buồn rẻ mà chẳng hề xuất hiện hồ sơ nào của Vũ Đức Thuận. Còn vì thế, Đinh La Thăng vẫn nguyên vẹn. Đây là tôi cho rằng, đây là cái tính toán rất khôn ngoan của anh Trọng Lũ. Anh sờ đến gáy, anh ra răng đầu hàng, thì anh chỉ kiểm điểm và cho mất chức chứ chưa ra hình sự. Và bây giờ mới lúc là đưa ra toán hình sự. Và bản tin cũng nhắc là sau khi đó thì đến phiên Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước và cũng là người xem là trợ thủ đắc lực của Nguyễn Tân Dũng thời ông Dũng còn là thủ tướng. Và trước khi sờ tới Nguyễn Văn Bình thì là sờ tới Trần Bắc Hà. Và Lê Anh Hùng đặt vấn đề là cái trục cái liên kết đó. Nguyễn Văn Bình, Trần Bắc Hà. Trần Bắc Hà cũng được xem là một đại gia ngân hàng, nhưng hơn thế cả thế, ông Hà được cho rằng có mối quan hệ rất đặc biệt với Nguyễn Văn Bình, thời ông Bình còn là thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Nói cách khác, có thể ví cái trục Nguyễn Văn Bình, Trần Bắc Hà với trục Nguyễn Tân Dũng, Trầm Bê. Giờ nhắc tới Trầm Bê, nhắc tới Bầu Kiên, nhắc tới Trầm Bê, tôi lướt qua vì cái này chúng ta đã biết rồi. Và chiến dịch được tuyên truyền là chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng đang phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Một trong những nhân vật được dự lưu luận cho rằng nằm trong vây cánh với Tân Dũng mà sẽ bị ông Trọng tỉa từ ngày một là đương kim kiêm ủy viên chính trị, Nguyễn Văn Bình. Nguy cơ mất chế độ, mất đảng chứ không phải chuyện đùa. Đấy là câu nói của Trọng Lũ đó. 3 ngày trước khi xuất hiện tin đồn ông Trần Bắc Hà bị công an bắt, vào chiều 6 tháng 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một cuộc tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ. Tại đây, khi nói về vấn đề chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, lần đầu tiên ông Trọng tán thán rằng Nguyên Văn, dư luận bức xúc lắm, nguy cơ mất chế độ, mất đảng chứ không phải chuyện đùa. Tóm lại là Nguyễn Phú Trọng đang trăng thế thượng phòng. Nhưng mà Blog Việt Nam rất đem về cho tôi bài báo của Sài Gòn, bạn thông tin của bạn đang viết trên Sài Gòn Báo, có tựa đề là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ ngồi vào ghế quyền chủ tịch Hội đồng Quốc gia phòng an ninh hay sao, khiến cho tôi đặt câu hỏi giữa Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng thì sao. Với sự vắng mặt được cho là từ ngày 25 tháng 7 đến nay của Trần Đại Quang, nếu xảy ra nguy cơ chiến tranh như các vấn đề tranh chấp về Biển Đông với Trung Quốc đang đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, thì khả năng ngồi vào ghế quyền chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh sẽ là vị phó chủ tịch của hội đồng này là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Khi ấy, theo hiến pháp, Nguyễn Xuân Phúc sẽ đồng thời là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang. Ghê quá. Nội bộ chúng ta bây giờ đang xáo trộn lung tung lên. tôi gọi là loạn cung đình đó. Theo tờ trình của chính phủ tại phiên họp hôm qua 10 tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo chí không được vào tham dự, thì trong dự thảo luật quốc phòng sửa đổi gồm 7 chương 45 điều, giảm 2 chương 6 điều so với luật quốc phòng năm 2005, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Trọng Việt cho biết việc sửa đổi luật để đảm bảo sự đồng bộ tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Nhưng mà bản tin của Đài Á Châu Tự Do, Kami cũng là một tay ở trong nước rất là bình luận, rất là sắc bén. Kami viết cho Đài Á Châu Tự Do: phải chăng thất bại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự đổ vỡ đã gần kề? Tức là Kami cho rằng Nguyễn Phú Trọng mượn cớ trong tham nhũng để thanh trừng phe phản bội Tàu thì có thể là đảng vỡ. Không thể chối bỏ việc nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng và đàn em thân tín đã cố ý làm trái để trục lợi cho phe cánh, nhóm lợi ích cũng như bản thân, đã để lại những hậu quả vô cùng lớn trong việc tàn phá nền kinh tế quốc gia. Đồng ý. Nhưng mà rồi Kami cũng nhắc đến Trịnh Xuân Thanh, rồi Tổng Bí Trọng chọn Trịnh Xuân Thanh làm ngòi nổ để khởi động cuộc chiến này ra. Và từ cái mắt xích, Trịnh Xuân Thanh chia thành hai hướng: một hướng nhắm tới Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, còn hướng kia là tới Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh là Đinh La Thăng. Rồi đặt vấn đề là Vũ Huy Hoàng và Đinh La Thăng coi như bị ông Trọng xóa sổ rồi, bây giờ đến Trầm B, rồi đến vấn đề nói lại là tới thì Nguyễn Phú Trọng đến nơi rồi. Nhưng mà tôi thấy Kami để ý đến cái power base của phe Nguyễn Văn Dũng. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, một trong những cứ điểm quan trọng tiến tới xử lý ông Bao Dũng là việc làm cần thiết, đúng không? Phải chờ tới cái này mới được. Nếu với tốc độ thừa thắng tiến tới, khi mà củi khô củi vừa cháy chết rồi, có cả lò nóng lên, tất cả cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu? Đấy là lời Nguyễn Phú Trọng đó. Bây giờ trong thế thượng phong nó hoành hoang lắm và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Đây là Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Bây giờ đặt vấn đề là Bộ Quốc phòng. Trong Bộ Quốc phòng, uy tín của Nguyễn Phú Trọng có vẻ lớn, song việc tay chân của ông Trọng chỉ là một lũ quan văn, đúng không? Tôi thấy quan văn tức là bộ chính trị đấy, chính trị chính ủy đấy, còn quan võ đánh giặc. Bây giờ trong rất là toàn là quan văn chính trị, văn dốt vũ giáp như Ngô Xuân Lịch, Lương Cường được tin tưởng cho nắm giữ quyền bính trong lúc các tướng lĩnh giỏi trận mạc thì bị vô hiệu hóa và bị lũ quan văn đè đầu gãy cổ. Bức thư của thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương tố cáo đại tướng Ngô Xuân Lịch gần đây xuất hiện trên mạng đã phần nào cho thấy điều đó. Việc thủ Nguyễn Xuân Phú Trọng và Nguyễn Xuân Lịch là 218 ủy viên Bộ Chính trị bỏ phiếu thuận quyết định việc Việt Nam rút khỏi việc thăm dò dầu khí khỏi lô 136/03 bãi Tư Chính đã khiến các tướng lĩnh quân đội phe chủ chiến vô cùng phẫn nộ, nhất là Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, người giữ trọng trách điều binh khiển tướng vào lúc này. Nhân cái việc này, tôi sưu tra về lý lịch của ông Phan Văn Giang. Thì ông Phan Văn Giang đầu quân vào cái vùng biên giới, và suốt đời ông là đánh giặc với Tàu ở biên giới. Cho nên bây giờ ông làm Tổng tham mưu trưởng. Còn về bên và công an thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫu cố gắng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương để nắm quyền lực, song tiếng nói của ông Trọng hầu như không có trọng lượng. Vì lãnh đạo Bộ Công an hiện nay gồm 8 thứ trưởng và kể cả Bộ trưởng Tô Lâm là 9, đều là những người được nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cất nhắc. Chưa kể đến 4 trên 8 thứ trưởng toàn là đồng hương Ninh Bình của ông Trần Đại Quang. Việc thời gian vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám rời thủ đô Hà Nội để đi đến các tỉnh khác, nhất là các tỉnh xa biên giới Việt Trung, từ Hà Nam trở vào phía trong, vì lý do sợ không an toàn. vì lý do sợ không an toàn và vì sợ nhỡ ra xảy ra việc gì bất thường thì đặc nhiệm của Bắc Kinh không ứng cứu được. Nói như thế để thấy việc Nguyễn Phú Trọng muốn hủy diệt ông Ba Dũng cũng chẳng dễ như nhiều người tưởng. Đó. Và bên gần đây là chưa kể đến việc Nguyễn Phú Trọng nhận gần đây nhận được sự ủng hộ của các đại thần trong đảng như Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và Đỗ Mười khi uy tín còn bao trùm. Trong lúc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang sục sạo ở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cơ quan lãnh đạo toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long để xử lý các sai phạm ở cơ sở này, thì có thông tin đáng chú ý rằng gần đây nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cả gia đình đã chuyển về ở tại nhà khách Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Tôi nhắc lại cái tin này rất quan trọng. Gần đây nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình đã chuyển về ở tại nhà khách Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Nó không về nhà mà nó về ở nhà khách của Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Thì tôi nghĩ rằng Quân khu 9 là cái cơ sở quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng, đụng chứ nó không phải dễ. Tóm lại là không dễ gì con dân tộc Nguyễn Phú Trọng nuốt nổi con ếch Nguyễn Tấn Dũng, vì tương quan bàn cờ chính trị Việt Nam không cho ông Tổng Bí thư Trọng được như họ tập ở Bắc Kinh, nhất là khí thế và lực của phe Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang vẫn còn không hề nhỏ. Việc họ đã đón Đinh Thế Huynh về an dưỡng tại Phú Quốc sau hơn 2 tháng điều trị nhiễm độc phóng xạ tại Nhật Bản đã cho thấy điều đó. Hiện tượng hàng loạt các lãnh đạo Việt Nam gần đây mắc chứng bệnh giống như Đinh Thế Huynh đã khiến nhiều người buộc phải tránh xa ông Trọng nếu họ không muốn chết sớm. Cái tin Nguyễn Phú Nguyễn Tấn Dũng nó về nhà khách của Quân khu 9 nha. Tóm lại là theo tin của đài VOV Voice of Vietnam đó, trong một hoạt động của Nguyễn Phú Thủ tướng dưới đã để họp mặt đảng ủy viên đảng để Nguyễn Phú Trọng bây giờ nó họp mặt Quân khu 9. Sáng 25 tháng 7, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức họp mặt các đảng ủy viên đảng ủy quân ủy khoa các thời kỳ, rồi đó là nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng các vị lãnh đạo và nhà nước đảng ủy quân khu 9 qua các thời kỳ đó. Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ quân khu đối với lực lượng vũ trang là một nguyên tắc, là nhân tố cơ bản quyết định đến sự lớn mạnh, trưởng thành và chiến thắng của lực lượng vũ trang quân khu, đồng thời khẳng định Quân khu 9 sẽ trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm trước mọi kẻ thù. Đặc biệt là trong cái cuộc tụ tập ở Quân khu 9 là có các phó chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh nữa kìa. Tóm lại là đây là một động thái bất thường của Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đó được coi là một hành động có tính toán nhằm gửi đi thông điệp đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng họ sẽ không chịu ngồi yên để chờ chết. Và ai cũng biết Quân khu 9 vốn là thánh địa và là nơi hội họp, nơi họp bàn của những việc cơ mật của Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay truyền thông ở Đức cho biết chính phủ Đức đã có biểu bảo lưu việc ngưng chi trả các khoản tiền viện trợ cho Việt Nam. Đây là bãi tư chính thì đã chạy trốn rồi. Và một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết theo cảnh sát Berlin, có nhân vật thứ ba người Á Châu lạ mặt đã sử dụng điện thoại iPhone của người chuyện Xuân Thanh để quay lại cảnh bắt cóc. Đó, cái cuộc bắt cóc là có video không thể chối được. Khi cảnh sát Berlin nghi ngờ và đã tra hỏi người đàn ông đưa điện thoại cho an ninh, thì ông này đã khai thật rằng một người nào đó đã trả cho ông 550 euro để nhờ ông trao chiếc iPhone cho cảnh sát và chuyển lại lời là iPhone này nằm ở trên hiện trường bắt cóc. Vẫn theo cảnh sát Berlin, điều này đã càng khẳng định rằng mật vụ Việt Nam đã cố gắng dàn dựng một mặt kịch để bắt cóc để thực hiện cho một kế hoạch có động cơ chính trị. Có nghĩa là Bộ Công an bố trí đưa Trịnh Xuân Thanh sang Đức, rồi cũng Bộ Công an chủ động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về Hà Nội để khai thác và giam giữ theo một chế độ nghiêm ngặt. Đặc biệt thì Tổng cục 2 và Tổng Bí thư Trọng đâu biết Trịnh Xuân Thanh đã khai những gì. Và nếu như trả lại họ Trịnh cho Cộng hòa Liên bang Đức, thì khả năng Cộng hòa Liên bang Đức cho phép phía Việt Nam dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước chỉ là con số 0. Vậy rõ ràng là họ tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hoàn toàn chỉ nhằm mục đích gây tai tiếng, hay nói cách khác, nếu không nói là họ chỉ muốn diễn kịch trong cuộc chiến tranh chấp quyền lực. Không thể chỉ thiếu nhiều tin đồn đoán cho rằng không chỉ thế, nhiều tin đồn đoán cho rằng ông Dũng có nhiều khả năng lật ngược được thế cờ phút thứ 89. Nếu như ông Dũng biết khơi dậy lòng yêu nước chống Trung Quốc từ các cổ đông, từ các số đông các tướng lĩnh trận mạc vốn làm nhiều ăn ít và có thừa sự bất mãn. Hơn bao giờ hết, ban lãnh đạo Hà Nội đang phải ở trong tình cảnh không chỉ tứ bề thọ địch, mà trong nội bộ lãnh đạo đảng cũng đang càng ngày càng bung bét hơn bao giờ hết, kể cả vấn đề sức khỏe của các lãnh đạo cao cấp. Tới nước, bọn họ đã dùng cả danh dự cũng như quyền lợi đất nước như trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để triệt hạ lẫn nhau, thì khó có thể dự báo một viễn cảnh tăm tối nhất, kể cả sự đổ vỡ cũng là điều rất có thể. Đấy. Và tôi muốn kết thúc bằng những tin là kịch bản này nó đã bị thất bại như thế nào. Là sau khi đóng xong màn kịch đã, thì bản tin BBC ngày 14 tháng 8 cho là tàu thăm dò của Repsol có mặt ở địa điểm mới. Địa điểm mới là cái gì? Là ngoài khơi cảng biển Labuan của Malaysia. Tàu nằm trong tâm điểm của cuộc tranh cãi giữa Hà Nội và Bắc Kinh quanh các hoạt động thăm dò tìm kiếm dầu khí ở lô 136/3, vị trí mà Việt Nam nói là hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, còn Trung Quốc cho rằng nằm trong phần biển thuộc đường lưỡi bò của Trung Quốc. Tức là bây giờ mà kịch diễn xong rồi là hạ màn này, là cái tàu giàn khoan đi chỗ khác rồi. Tại Việt Nam đã nổ ra các làn sóng biểu tình kéo dài chống Trung Quốc. Một số cơ quan kinh doanh của người Trung Quốc hoặc có vốn Trung Quốc tại Bình Dương, Đồng Nai và một số nơi khác đã bị đốt phá. Đây là cái hồi năm 2014 chứ không phải bây giờ. Làn sóng biểu tình khi đó cũng lan rộng ra các cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đó. Đây là thêm một bằng chứng nữa là cái màn kịch thoát chung thất bại và kêu lên tinh thần chống tàu cứu nước của dân Việt Nam. Bản tin ngày 11 tháng 8 thì đăng tin là Trung Quốc tiếp tục cơi nới ở Biển Đông và phản đối tổng. Đấy là bản tin này lạc hậu rồi. Bây giờ hạ màn này nó tiếp tục cái chỗ cũ chứ nó không khui cái chỗ mới nữa. Và việc cơi nới của Bắc Kinh đã không chấm dứt vào giữa năm 2018 với sự hoàn tất các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh đang tiếp tục bồi đắp đảo về phía bắc tại quần đảo Hoàng Sa. Trên đảo Bắc, AMTI, tức là một cái cơ quan Asia Maritime Transparency Initiative, viết tắt là AMTI, nói Trung Quốc đã bắt đầu việc bồi đắp để nối đảo này với đảo Trung Mỹ Island kế bên vào năm 2016, nhưng phần nối liền hai đảo đã bị bão Sakura hồi tháng 10 năm ngoái phá tan. Từ đó, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp tiếp ở mũi nam của đảo Bắc và xây tường chắn quanh 7 hectare đảo mới bồi đắp để chống bị xói mòn, đồng thời xây cất một cơ sở mới tại đây. Nó gân lên như thế ở Biển Đông, nhưng mà nó lại lùi ở Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày 15 tháng 8, Trung Quốc thi hành lệnh chế tài Bắc Triều Tiên. Tôi ghi chú rằng đây là nó ván tuồng Biển Đông, tàu quay về tuồng hù Mỹ ở Bắc Triều Tiên. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 14 tháng 8 ban hành lệnh cấm nhập khẩu một vài món hàng từ Bắc Triều Tiên, bao gồm than đá là 1, quặng sắt là 2, chì là 3 và hải sản là 4. Lệnh cấm có hiệu lực tức thì từ ngày 15 tháng 8, được xem là tuân thủ các biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc loan báo hôm trong ngày trong tháng này. Những biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc phải được thi hành 30 ngày sau khi nghị quyết được thông qua trong cuộc biểu quyết ngày 6 tháng 8. Cuộc biểu quyết đó thì tàu đã không sử dụng quyền phủ quyết và thi hành lệnh chế tài. Trung Quốc chiếm hơn 90% tổng số thương mại của Bắc Triều Tiên và cung cấp một số lượng khổng lồ lương thực và năng lượng cho Bình Nhưỡng. Tàu đã tỏ ý vãn tuồng ở Biển Đông và quay về chấp hành những cái lệnh chế tài ở Bắc Triều Tiên. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của ngày 15 tháng 8 của đài VOA cho biết rằng Mỹ tỏ ý không tha tàu, tiếp tục ép. Tổng thống Trump cho phép điều tra thương mại Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 tháng 8 vừa ký văn kiện cho phép điều tra nạn Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và tuyên bố rằng đây là một bước lớn. Lệnh của Tổng thống chỉ đạo đại diện thương mại Robert Lighthizer quyết định nên hay không nên điều tra các hành xử thương mại của Trung Quốc, xem Bắc Kinh có buộc doanh nghiệp Mỹ ở hoạt động ở Trung Quốc phải chuyển giao sở hữu trí tuệ cho Trung Quốc hay không. Với cách loan tin như thế này thì tôi thấy rằng Mỹ đây chỉ là một đòn dữ rồi, làm cho tàu nhảy nhổm lên. Động thái có thể dẫn tới việc Mỹ tăng mạnh thuế quan đánh trên hàng hóa Trung Quốc được ra trong bối cảnh ông Trump đang hối thúc Trung Quốc phải làm nhiều hơn nữa để kìm hãm chương trình tên lửa Bắc đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Và ông đe dọa có thể có hành động quân sự chống lại Bình Nhưỡng. Đó. Bây giờ người ta vẫn cho là ông ấy dọa thôi. Nhưng ông có làm thật hay không thì chưa biết. Vì người ta nói rằng ông Trump này vô cùng khó đoán. Ông Trump trước đây tỏ ý ông sẵn sàng nhẹ tay hơn với Bắc Kinh nếu Trung Quốc hành động quyết liệt hơn để kiềm hãm Triều Tiên. Trong một bài xã luận, tờ China Daily, tờ báo chính thức của Trung Quốc, nói rằng điều quan trọng thiết yếu là chính quyền Trump chớ có nên hành động vội vã để mà hối tiếc sau này. Hai bên dọa nhau. Một giới chức chính phủ Mỹ nhằm nhấn mạnh giải pháp ngoại giao đối với vấn đề Bắc Triều Tiên và cuộc điều tra về cách làm ăn của Trung Quốc mà phía Mỹ có thể tiến hành trong ngoặc kép hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau, và cuộc điều tra này không phải là một chiến thuật để tăng sức ép đối với Bắc Kinh. Đây là một giới chức Mỹ vuốt sau khi ông Tổng thống Mỹ dọa. Đấy là bản tin cuối cùng mà tôi dùng để tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Vâng, đây là bản những lời kết luận cuối cùng của tôi cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay, Việt Gian Cộng sản diễn tuồng Pháp Trung theo kịch bản tàu. Tôi luôn luôn nhắc lại rằng xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển không có chỗ đứng nào cho bọn cộng sản sống sót, cũng như là không có chỗ đứng nào cho bọn độc tài đảng trị bất cứ theo ý thức hệ nào. Hòa bình, hợp tác và phát triển là khẩu hiệu của xu thế thời đại. Loài người bây giờ đang đứng trước cái hiểm họa là cái hành tinh này không còn có thể sống được nữa, với dân đông mà tài nguyên ít, cho nên phải dựa vào nhau để mà phát triển, dựa vào nhau để mà hợp tác. Vì thế phát triển đi đôi với hợp tác, mà muốn hợp tác để phát triển thì phải có hòa bình, không có đánh nhau nữa. Và tôi nhắc lại, cái xu thế thời đại đó không có chỗ đứng cho bất cứ nước cộng sản sống sót nào, cũng như bất cứ chế độ độc tài đảng trị và công an trị hay là tôn giáo trị nào. Và cái xu thế thời đại đó được các chiến lược gia thế giới nêu ra là có hai lực cản. Cực cản thứ nhất là khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo, và lực cản thứ hai là bọn cộng sản sống sợ. Bây giờ trong hiện tình bây giờ, nhà nước Hồi giáo khủng bố đã bị dẹp tàn, khủng bố bây giờ kiểu khủng bố ở từng nước nào rồi, chỉ có bọn cộng sản sống sót là tâm điểm đối phó của thế giới ngày hôm nay. Và cộng sản sống sót đang bị cô lập và kiềm chế trong cái thế cờ đó, thì Việt Nam cộng sản chết chẹt trong trật tự thế giới mới đang hình thành. Và nếu nó không trở về với dân tộc, trả lại tự do dân chủ và nhân quyền cho dân, thì nó sẽ bị chết trong cái đà tiến lên của xu thế thời đại. Cụ thể là nếu mà chúng nó còn ngu muội đứng trong hàng ngũ của cộng sản sống sót, thì nó càng ngày nó càng đâm đầu vào cái chết tất yếu. Và hiện nay chúng ta chưa thấy có thông tin nào cho thấy rằng bọn cốt khỉ Việt Nam Cộng sản đã hết ngu. Và nếu nó tiếp tục ngu như bây giờ, thì số phận của nó là chết chắc.